như vậy cái đó nó có mang một chút ít cái âm hưởng của dục vọng hay không? Tại vì nó thuần hướng để con cầu được bản sinh và cái cầu mong đó không mang chút âm hưởng nào của dục vọng hay không?
Dạ thưa nghe cũng phạm phức lớp đó một chút xíu. Nhưng mà cái đó là cái truyền thống là hoàn toàn đúng, không có sai gì cả, hoàn toàn đúng. Một cái phương thức để mà mình trì cái ngã của mình, để mình trở nên vô ngã. Tại vì hồi xưa các bạn biết, mình phải nghĩ lại cái cái geopolitics hồi xưa, thời đó là thời chính trị nhân văn, thời đó là ai cũng muốn công đức cả, nhưng người tao nó khổ. Các bạn biết, bạn mà hồi xưa bạn là tài gia, bạn đi vào cái chùa ngồi đó nghe giảng kinh nó không có đâu. Thì nhà nghe giảng kinh là chỉ có ông thầy, mấy ông sa di cũng được vô, là mấy ông tỳ kheo thôi. Cái chùa nó không có để như vậy, giảng kinh là ông thầy ngồi bên kia, ông giảng xuống, một ông vua, hai là cái gì ngồi cao, nó ngồi như vậy, giai cấp lắm. Rồi, bây giờ mình hiểu mà tu đó, cho nên mà muốn vô được trong chùa là phải cúng dường mà vô có chỗ ngồi đó nghe. Làm công đức chứ không phải chuyện tự nhiên mình vô đi ngồi trong chùa được, đó không có. Nếu cái chuyện hình là tụi mình nghĩ cái Phật giáo bây giờ đó, là mình nghĩ, mình tưởng từ hồi xưa Phật giáo cũng như bây giờ là đặt. Hồi xưa là phóng kiến cực độ. Cho nên là công cái quan điểm của mình hồi xưa, quan điểm hồi xưa đó, làm công đức tích luyện công đức rất là đúng, mình tích luyện mình làm công đức. Bây giờ mình vậy chứ, nhưng mà họ có cái chấp trước rằng là công đức đó là có hình, có tướng, có này, có nó đủ thứ cả, là không thể xé được, không có xé được. Cho nên Phật giáo của mình đại thừa mình nói không, công đức là xé được, cho được, cũng dương được, mà hồi hướng hết. Quan điểm hồi hướng là xảy ra để mà giải tỏa đi những cái mà chấp trước của người. Mà sở dĩ nó xảy ra, nó giải tỏa được là bởi vì người ta cần, những người đó nó chấp trước quá. Thế nên cái phương pháp mà giải thích hồi hướng như vậy là rất đúng. Để cho mình mỗi lần mình tu rồi mình làm thì nó rất đúng. Bây giờ cái phương pháp mà mình mà thầy nói đấy là nó chỉ enhance, nó mở rộng ra cái quan điểm cũ thôi, nó không đạp phá, nó không còn lan sát, mà nó mở rộng ra. Thay vì mình làm xong rồi hồi hướng tới tất cả những cái này nọ đó, thì khi mình làm như vậy mình không còn connect được với cái tấm chúng sanh. Tôi nói tất cả chúng sanh thì mình thì phải chịu tất cả, nhưng mình không hình dung được. Nhưng bây giờ bảo nói tôi thiền 5 phút cho bà Thùng này, tôi niệm 6 phút cho ông Tạp đó, tôi niệm 7 phút cho ông Lâm này, tôi niệm 10 phút cho ông Súng kia, thì sao? Thật sự có cái người để mà mình chủ tâm vào, mà mình chủ tâm vào người đó thì ngã mình có không có bán chấp đoàn không có. Bây giờ mà sợ gì mà xảy ra, sợ gì mà mình có cái phương pháp này là bởi vì nhiều khi mình nói là mình hồi hướng công đức của tất cả này nọ, nhưng mà mình còn kèm một cái là mình có công đức để hồi hướng cho người ta. Nó còn trong đây lúc mà tu chỗ này thì mình không nói công đức cả, mình nói là tôi tùng niệm Phật cho bà này, tôi niệm Phật vì bà này, tôi niệm Phật tôi tức là bà này, thì nó chẳng có cái lúc là mình phải là có công đức hồi hướng như cả. Nhưng mà ngay hành động đó đó, khi mình nó từ cái ngã này mà ra cái vị tha thì ngay cái chỗ đó thôi đó, nó đã vô lượng công đức rồi. Mà cái vô lượng công đức đó bởi vì nó là vị tha nên nó làm tất cả chúng sanh, nó không còn mâu thuẫn với hồi xưa, nó chỉ làm cho cái phương pháp chính hồi xưa biến thành thực tế hơn. Mà mình shift, mình giải quyết được một cái vấn đề. Một cuộc thời đại bây giờ, cái hồi xưa như khi người ta dễ thông thiền hơn một chỗ là ngoại chi làm bỏ. Bây giờ đó không có, bây giờ người mình là óc mình nó chạy tùm lum tà la, suy nghĩ tùm lum tà la cả. Nên nhiều khi đó cái phương pháp mà nói hồi hướng này, xong rồi hồi hướng này cho tụi cả chúng sanh đó, nói như vậy, nhưng mà óc mình nghĩ chuyện này, nghĩ chuyện kia, nghĩ cho mình. Nhưng mà khi mà đạo một thực hành cái chuyện này đó một hồi rồi đó, thì tự nhiên bạn không thành tâm đó, từ 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 cái tâm bạn sẽ từ từ được thành lại. Tại vì khi bạn lại như vậy, đầu tiên là bạn nên lừa những người mà thân thiện mình làm đi, xong rồi bắt đầu mình lừa những người mà có mình nhấn duyên với mình, tức là người mà mình ghét hay là người họ ghét mình, xong người mình thương hay là người họ thương mình, còn nhấn duyên thiệt lắm nghe, cái này không lão được. Tại mình nói mình niệm cho anh chàng đó thì mình phải niệm cho anh chàng đó, cho mình không cách gì lão cả. Khi mình nói tu niệm tất cả chúng sanh, không phải chúng sanh nào thấy cả nghe, chưa đâu nghe. Dù là tâm mình và công đức mình có thể ở được tất cả mọi chúng sanh, nhưng mà cái sáng tơ đó là cũng là cái ngã mà tơ chúng sanh, nó chưa phải là cái cách của mình ra ngoài, cái quá duyên ngoài của mình là người đó. Khi bạn học tới cái chỗ của mình là vô tầm hồi hướng, trong Phật tập hồi hướng đó, thì nó sẽ bạn thấy rằng là những cái điều mình làm bây giờ này là cái building block số 1. Trong lúc đó thì cái mình vô tầm hồi hướng là cái building block số 15 tên này. Thành ra nó sẽ có tinh tần, tinh tần, các hồi hướng mình càng lúc nó càng càng immense, càng dễ sợ hơn. Thành ra nó bổ thuật với cái hồi xưa cho ba nguyện đó. Có cái cách tu này á, nó enhance, nó làm cho sự tu hồi xưa nó rõ ràng hơn chút xíu. Nó đồng ý mà nó không mô phụng nha. Cho nên cái vòng tròn vị tha thành lớn hơn cái vòng tròn vị ngã. Cách tu của mình ở đây hoa nhiên ngoại nó có một sự rộng lớn hơn, không phải là cao hơn mà rộng hơn. Từ cái vị ngã nó xa cái vị tha đây nè. Rồi đi.
Thầy hồi nãy thầy nói là thầy đi xe metro, thầy gặp mấy người khác cái giọng đó. Thầy niệm Phật cho một người, năm như là 5 phút cho một người, 10 phút cho một người á.
Dạ không,
thì cái hành động đó thôi. Có một lần một thôi, nó không có repeatedly cho mình niệm những người thân mình đó thầy. Thì nó có kết quả không
thầy?
Ví dụ gặp cái người stranger ở ngoài đường thôi, thầy niệm họ 5 phút rồi xong rồi qua hôm đó thầy sẽ quên mất người đó. Thì có
thể
nó cái hành động nó không
có
repeatedly,
ừ,
thì nó có kết quả.
Bây giờ đó, để ngoài chuyện bị mật cho cô nghe, mà sợ gì mà thay nhìn cho mấy người trên metro đó, nó để thay bố đừng khởi chiều nào, nó thay chưa là khởi tương thương là mấy người đó, thì mấy người đó phiền mà coi đến đứng cái xe rồi họ hút người mình, hút người chứ họ nhìn mình thì mình mặc áo như là ông điên rồi, mà thành ra mình niềm đó để mình giải tỏa cái phiền não mình với người ta. Cho thầy trước là nghiền mà kiểu của tình đó là nghiền, mà để vì người khác thấy người đó nghiền, vì người đó nghiền mà nghiền là người đó có. Thế nhìn mặt là nghiền 10 tiếng thì mình nổi giận thôi. Dữ à. Cho nên cái đó là để thầy đánh đưa chơi cho vui thôi, để cho mình khỏa cái nổi giận, khỏa cái phiền não. Nhưng mà true, bây giờ đó muốn có hiệu quả là mình phải có một cái personal connection với người đó, là mình nghiền đó, là mình thương người đó, là mình muốn người đó vãng sanh. Mà cho nên mình làm những người đã quen thuộc của mình rồi, hồi rồi, thì bây giờ mình bắt đầu làm những người chưa quen thuộc mới được. Từ lúc đầu á, các bạn mà thấy thì mình làm những người đó mất 50 phút. Sau này mình thấy mình có thể nghiền cho 4-5 người làm được. Rồi sau này cái tấm mà quảng tượng càng lớn, một lần mình gọi mình nghiền 15 phút đó, mua thể nghiền một loạt 100, cho 100 người luôn, mình làm 100 người luôn. Đó là tinh độ quan sát của mình, quan tưởng của mình càng lúc nó càng thấm sâu. Và khi mình là người đó đó, nó không phải là chỉ là mình ngồi mình suy nghĩ tư tưởng thôi, mà thật sự cái tâm mình đó từ từ sẽ biến thành tâm người đó, tâm người đó sẽ biến thành cái tâm của mình, biến thành đó là ở trong cái chỗ mà cao, chỗ thanh tịnh. Bạn làm hồi đó, thì bạn cái tâm bạn mình gọi là hồi hướng khắp chúng sanh được đó, gọi là vô tâm hướng mình gọi là chưa hồi hướng cả chúng sanh, thật sự tất cả chúng sanh đấy. Như vậy là cái lời ngoại thôi. Thế nên bạn muốn làm cái chuyện mình hồi hướng, nguyện hồi hướng cứu đức cho tất cả chúng sanh đó, thì bây giờ đây là cái bước đầu tiên. Để mình hồi hướng cho một người đó được đi. Mình tập quán tưởng mình là người đó, từ từ nó sẽ mở rộng ra. Bạn thấy nó mất sáng không bạn? Thấy nó mất sáng không? Bạn hiểu ý của thầy nói không bạn?
Dạ hiểu.
Ông cụ mà. Yeah. Mà khi bạn hiểu như vậy rồi thì bạn mới biết tại sao mà câu hỏi hồi xưa đó là đúng hoàn toàn à, chứ không là thì mình bây giờ mình chỉ lập cái lời ra, nhưng mà cái công năng nó không có mạnh, không có được là khác. Nhưng mà nếu bạn cứ tập từ một người rồi quan tưởng một mình là người đó, niệm cho người đó, từ từ công năng của bạn mạnh ra thì bạn niệm đó trong một cái đầu như vậy đó, mà mình gọi là cái multitasking, mình một cái óc như vậy thì mình có thể quan tưởng được 2 người, 3 người, thì mình vì 2-3 người cùng làm từ từ trở lên như dùng 100 người, 1000 người, 1 tỷ người, vô lượng vô biên. Mà cái đó tinh độ đó chắc cũng lâu lắm nếu phải mất. Nhưng mà bây giờ là từ bước đầu tiên đi, đầu tiên cho nên đấy là cái chuyện hoan nghênh các bạn, cho thầy mà sáng tác đó, thầy lặp lại cũng hoan nghênh tới cho vui đó, nhưng mà sáng tác ra nên nhiều khi người ta nói cũng hoan nghênh nó cao quá, ai chịu tu cả không tu, thật sự thì không người nào chịu tu được bậc đầu tiên cả, không nghiên cứu được bậc đầu tiên cả. Thế mà uống theo thầy mà thập tỷ thấp quá, cứ đi thập địa thôi, thập tỷ thấp quá không muốn. Nhưng mà thật sự là bạn thấy những cái building block mà thấp nhất mình cũng làm thì làm sao mà xây được lâu cao được. Rồi bây giờ nó tạo phương tiện và hoàn cảnh giúp người cả tu. Đây là cái hành của tình độ mà quan trọng nhất, tức là một là mình niệm Phật cho người cả là xúc tục mà bị nhập thể thì mình đi làm chuyện phương tiện cho người cả tu. Đấy là bà cụ này, bà cụ này bà làm chứ, bà cụ này bà không tu, bà cụ này bà buộc thôi. Nhưng mà là hay là chỗ sắp, hay là bà tạo điều kiện cho con đời người tu. Đó, không căng chứ, bà buộc điện lên căng
thôi. Mệt quá,
mệt quá. Mệt quá, mệt quá, mệt quá. Thì ăn đọc xe giúp ăn buộc, vì việc buộc khá hơn buộc. À, không căng gì cả. Không ai cả. Tại vì nhiều khi mình cần tu cả hôm nay trước. Tại bạn nghĩ bạn đây là chuyện quan trọng rồi bạn này. Mà thầy khám phá ra cái chuyện này. Tại sao bạn? Mình tự tu thì ngồi dễ lắm, mọi người tu mình dễ lắm. Mà tạo điều kiện người ta tu khỏi lắm, tạo cái phương tiện người ta tu nhiều khi đó. Bạn lái xe đưa người ta lên chùa là tốt. Mình tạo phương tiện người ta tu, nhưng mình cần tu. Không cần tu, nhưng mà mình tạo được phương tiện thôi, tự nhiên mình chạy bổ tu. Không cần, bà cứ ngủ đi. Ngủ cho nó. Rồi sẽ có ông hoàng tử tới. Ông hoàng tử tới sẽ cứu bà, cái mình nói gì cả. Sleeping Beauty, ông hoàng tử tới liền, đừng lo. Nhưng mà cái hành mà giúp người ta tu nó cao hơn là cái hành mình tự tu này các bạn. Cho nên là hành giúp người ta tu bằng là giúp người ta tu. Mình không tu đâu mà thành ai ăn nghỉ nó. Đặt mình giúp cho người ta no đi. Người ta no rồi thì mình sẽ no. Lại người ta ăn người ta rồi thì thấy nào cũng con chưa là ôi vô cho mình ăn đừng lo. Cứ để người ta ăn đi. À, nhưng mà cái triệt lý này là cái triệt lý mà nó giống như là mình ngoài là cái chữ mà lời tha được từ lời. Mà đấy là thầy nói cho bà cái sốc của thầy kia. Năm 1981 thầy còn nhớ. Thầy lần đầu tiên đi nghe giảng tin Hoa Nghiêm này. Mọi người đi bước này đi nghe giảng Hoa Nghiêm mà lần đầu tiên hòa thượng ông Mạng cậu Mạng ngồi sốc mình này. Úi giời, tại sao mình nghĩ được ông Mạng cậu mà Bồ Tát là cái gì? Mình có những người đến hỏi cái định nghĩa Bồ Tát đó là hai vị mà giảng tin Hoa Nghiêm. Sư phụ người thì có người hỏi Bồ Tát là gì? Gần như người nói cái này cái nọ cuối cùng nữa sư phụ hòa thượng lại nói có không mà Bồ Tát là cái người mà lời tha từ lời tu lời tha trước từ lời sau lời tha quên luôn cả từ lời tu lời tha rồi tu giác tha quên luôn chuyện của mình tu. Mình nghe thầy sốc thời đó nó ngày 24-23 tuổi. Mình nghĩ là mình tu hành đọc kinh này nọ mình từ tu có chùa cầu đâu mình tu nó nghĩa là mình nói mình tu cho mình thôi. Nghe câu đó là mình giật mình ủa sao mình nghe nghiệp điều này là sao mà chuyện tu mình là như vậy. Nghe rồi thì sốc hỏi cũng được hỏi cũng được suy nghĩ tí suy nghĩ lại lời tha là mình từ lời giác tha là mình giác mình thấy sao được đời nữa. Nếu như vậy giống như mình không có từ giác chẳng có lời tha vậy. Nhưng mà không phải không có từ lời gì cả nên thường như mình làm lời người ta làm sao làm được mình biết chẳng sao dạy người ta thì cái chủ dạy của ngài nói như vậy. Bây giờ con hiểu kính đi con để kính con đọc thôi con cũng sẽ không hiểu nhưng mà nếu mà con nghĩ là con đọc kính này mà dạy người khác đó thì con sẽ hiểu kính nhiều hơn không chẳng quả hết. Mà tưởng tượng đi bác cầm cuốn sách lên đó mà bác cầm cuốn sách lên bằng ngoài bác đọc cái hiểu nhưng khi bác không hiểu nghe. Nhưng bà công sách được nói, ở tôi đọc tôi xong rồi để tôi nói như thật nghe. Cái sự hiểu biết của bạn nó xấu hơn. À, là bà không tin mà thử quá. Đúng bạn. Thầy giáo ấy, nó là mà cũng vậy, nó cũng phải là kinh điển thôi. Bác biết nói cái chuyện như vậy, nếu mình nghĩ là trong này mình nói mình nghe này rồi để về mà trong chồng nghe. thì mình nghe thấu triệt hơn, nghe rõ hơn. Nó có một cái mission trong đó, nó có một chuyện như thế. Mà cả cái là vô cảm, cái mission của Ngài đó, sự mà Ngài là lời thác, Ngài quên mình. Mà nghĩa hệ mình muốn từ lời trước đó, thì không có cái mission nữa, không có cái mission gì cả, không có cái gì mà sự mà cả. Thì tự nhiên là mình không phát triển được một cái đặc tính mà vô cùng đẹp đẹp trong người mình. Cái đặc tính là gọi là Bồ Đề Tâm. Cái ông Bồ Tát đó, nó có cái đặc biệt là ông lời tha được từ lời sau. Tại bây giờ đó, những cái trường hợp bà cụ này, bà cụ cháu bà cũng cái gì cả. Tại vì ba thực hành thứ ba là không phải là hành để vô từ lời nó nghe không có. Hành thứ ba là hành để cho người ta tu ra. Thành ra trong trường hợp đó bắt đường cười. Mà mình phải hiểu rằng nó tại ra bà này vĩ đại hơn mình chưa? Bà vĩ đại hơn mình. Và bà làm được cái chuyện mà mình không làm được. Nhưng mà bây giờ bà cụ này là bà cụ này, tôi làm bà mình theo gương bà cụ này, bà nằm ra là ngủ đó. Thì đặt nghe. Bà ngủ đặt, bà nằm lăng đùng ra ngủ đặt đó. Và bây giờ đó bạn, nó có một điều mà hay nữa mà thầy khuyến khích các bạn nên làm. Tức là cái nhà của mình đây này, cái nhà của mình cũng như cái tâm của mình đó. Nếu cái nhà của mình đó, mà mình chỉ cần chừng đó người cha mẹ anh em con cái chừng đó thôi đó, thì cái tâm mình cũng chừng đó mà nhỏ thôi, không lớn được. Một cách để cho tâm mình mà rộng đó, nó rất là dễ dàng, rất là giản dị. Bạn mời bà con bạn bè tới ngồi tu với mình thường xuyên. Đừng mời bạn bè tới uống rượu thì không. Mời bạn bè tới ngồi nói chuyện càng nhiều càng tốt. Làm những cái buổi họp như vậy rất là tốt. Thì buổi họp như vậy thôi thì bạn không biết, nhưng mà bạn chúc cho cái bà cụ này, cái ông cụ kia, cái tâm mở rộng ra, imperceptible. Tại vì cái nhà mình có thể chứa đựng được nhiều người, tức là cái tâm mình có thể mở rộng được trong nhiều phương diện. Và do đó, một cái cách mà mau nhất để mở tâm của mình là gì? Đi tạo phương tiện cho người ta tu, đi host những cái buổi họp như vậy, những cái chuyện mà tu hành như vậy. Mà đừng bao giờ host một ông thầy cả, host 100 ông thầy, nhiều ông thầy, nhiều nơi, nhiều người cả chỗ tu, cả có cái chỗ mượn nhà cái tới để họp, cho họ tu. Cái đó là hay lắm. Sự bạc càng làm nhiều, bạc sẽ càng hay, cái tâm mình sẽ càng mở, không nhỏ được. Vì cái nhà là cái reflection của cái tâm của mình. Cái nhà bạc đi vô nhà mà rộng rộng thấm tháng thì cái tâm mình rộng thấm tháng. À, một nhà nhỏ hẹp thì tâm mình cũng có một giới hạn. Cho nên bạc biến mà lợi dụng là hosting, mời bà con bạn bè tới tụ hành nhà mình chơi cho vui rồi đó, cho mình tâm mình mở rộng ra. Cho nên đó, vì nhà mình càng nhỏ đó, thì càng đông người, mời đông người tới để như vậy. Vậy mà khi mời đông người tới là tự nhiên mình tâm mình mở rộng, trước khi tâm mình mở rộng nó đâu chứ cả mình quẹt dọn nhà cửa sạch sẽ, tâm mình phải sạch. Mình tìm ra mình nhiều khi mình thấy có mấy cái món đồ gì cá vẹt 3 năm rồi, bây giờ mình tìm ra 5 rưỡi nha, mình chơi những cái vụ quẹt dọn như vậy mình ra được ngoài ra. Thành ra đó, thầy hy vọng rằng đó, là mình phải tu cái pháp này, mà là cái pháp nó tạo phương kiện, tạo hoàn cảnh, tạo cái điều kiện thuận lợi cho người ta tu. Mà rõ ràng là bạn thấy không, hôm nay Khải đã nói là chuyện quá rõ. Bây giờ bạn lấy thường làm 40 đi ăn đi là có cái đó. Ông ngài của mình là thương mình quá, là mình muốn được đó, tạo hoàn cảnh mình tu mà. Thế bây giờ mình ở đây mình cũng phải làm chuyện đó, tạo hoàn cảnh cho người ta tu. Nhiều khi mình tu thì gặp người ta gì, tạo hoàn cảnh cho người ta tu đấy. Chở người ta đi lên chùa, mua sách mua vở, cho người ta kính sách, kính điển. Nhiều khi các bạn thấy chuyện đó là mình kính điển, mua sách vở, bắn béo, tùm lum đủ thứ cả. Nhưng mà mình cho mượn đấy. Đừng nói chuyện cho, mình cho mượn. Tại vì collection của mình đừng có đụng tới nha. Thiền lắm. Mà thầy nói như vậy là bởi vì thầy có đúng rồi. Mượn không cho này là như thầy là con để đây con xài, con cho được nè, giận ghê đó. Cho tao mượn tao quay cuộc khẩu nhận cho con để đây con xài, không cho mượn tức mà biết làm sao, bởi vì xài. Nhưng mà có xài không? Không, để đó chơi collection. Thành ra là các bạn biết là nhiều khi là cái chuyện mình chia sẻ cái phương tiện của mình để ra đó là cái thật. tu, mà mình từ cái gì ngã, vì gì ha, mình mua đồ, mua đạp, mua sách, mua băng, mua này, mua nọ để chứ vậy, để chứ vậy bạn, để cho người ta, để tạo phương tiện người ta tu, để cho người ta, cứ đến á, nhiều bạn có một cuốn sách kính mà trong nhà của bạn một con để ở đó đấy bạn, con để cuốn sách kính trong nhà một để đó, mà bạn gọi là reference nè, thì bạn còn chưa được. Nếu mà con kính sách đó, trong nhà bạn đó, mà bạn để cho gọi là reference, nghĩa là tham khảo chứ thì nó collection thì nó thì phiền mà. Mà bạn con còn một cái nó bị ngã phiền mà. Mà thầy tin tưởng là bạn càng chất chữa bao nhiêu thì bạn càng không nhớ vậy nhưng quên không nhớ nè. Từ đây bạn việc sách thì bạn để sách nước ngoài chứ để làm ra nước ngoài. Còn không đó, thầy đề nghị, thầy khuyên bạn đó, là mình mà có kính sách cỡ này và nó ra mình quá đi, quá một lần đi. Nó không hiểu thì để quá tiền, mà đã hiểu rồi đó thì cho người khác đi, cho người khác, mà đã hiểu rồi đó thì cho người khác, chưa hiểu giữ đi, hiểu rồi cho người khác, cũng dừng người khác làm tu để người khác tu đi. Bây giờ bạn muốn lên cực lạc mà cứ ốm tung lúng bán cái đó thì phải tiền bắn, như là bắn tại bắn bây giờ tình hình nó sách vở cho người khác nghe khỏe. Thầy nói như vậy trong lòng hơi sợ sợ, chấp nhận lấy bà cô mà lên là la mình cả thầy, thầy bắt con vứt cái này mình cho mình cả thì thầy đâu bắt đâu, thì mình nói thì đề nghị thôi. Bây giờ mình qua dọa mình 10 giờ xong qua dọa 10 giờ về là tôi 9 giờ thôi nhé. Ok, có ai có câu hỏi chứ không? Thầy có câu hỏi, cứ việc hỏi.
Mà thầy, nếu mà trường hợp mà cái ví dụ như chẳng hạn như có những người người ta không muốn vãng sanh nhưng mà bất đắc dĩ mà người ta chết, thì thưa thầy, mình cầu nguyện cho người ta vãng sanh nhưng mà cái ái dục của người ta vẫn còn, nghĩ người ta không muốn lìa bỏ cái thế gian này, thì cái sự cầu nguyện của mình có được thụ lực hay không?
Đâu mình không biết, nói thầy chiều thầy chiều cái chuyện đó là mình cũng không cần, mình không không số thì tao không, mình không không số nó biến đại thì cũng dương được cái thanh tâm của mình, cũng dương được cái niệm Phật, họ sai chứ họ sai, có xây dựng đó, mình cứ việc cũng dương, bây giờ mình lo chỉ cho tiền. Nhưng mà mình lo làm sao mình trên đây cái thành tâm của mình để cho họ được hưởng cái đó.
Mình vẫn ngày nào mình cũng thành tâm mình cầu được ấy, nhưng mà mình vẫn biết là cái người đó không muốn, họ không muốn giảm tâm tại họ cũng muốn.
À đây, bạn là người bệnh, người bệnh là người nha, bạn là người bệnh là người nào?
Dạ.
Bạn là người bệnh là người chi?
Không, không có bệnh, không bệnh, ví dụ như họ chết bất ngờ, họ chết cái gì, một cái gì đó mà họ chết đi rồi á, nhưng mà mình biết là cái người đó ham sống á, nghĩa là họ còn tiếc những cái của cải thế gian đó, thì như vậy thì mình cầu nguyện cho họ có hiệu lực hay là không?
Không, bà bật là cái lý do đó đó, mình phải thiền chốn ấy, khi nó còn 100 ngàn tiền để mình làm cái này.
Yeah.
Tức là người đó đang chết rồi, đã chết rồi, chết bắt đắc kỳ tự rồi ấy vậy.
Yeah.
Mà người đó sống nữa thì không có muốn niệm Phật cái gì.
Ừ, họ chỉ là cũng thỉnh thoảng thôi, xong thai
thì mình niệm có hiệu lực chứ. Làm sao bạn biết họ chết rồi, họ không muốn, họ tham sống rồi, sao bạn biết được?
Khi họ sống mình biết,
biết được
không?
Ví
dụ chẳng hạn như
là khiến con người mà chết nữa, đúng một cái chết nữa, chết bắt đầu chết đi nữa. Mình nghĩ rằng là họ tham sống nha, họ muốn sống, họ muốn trở về lại, mình nghĩ như này nghe, chưa chắc. Thành ra cái chuyện này là case by case, từng phần, từng chuyện một mình giải quyết lại, mình thấy đó. Không chắc thì là họ muốn đâu.
Ví dụ như chẳng hạn cái người đó họ viết cái thơ là họ cũng phải như là họ muốn sống, họ không muốn chết gì hết trơn, tất cả là như mà hình như họ bị tim, họ chết đi rồi, thì như vậy thì họ nghĩ là cái áp lực nó cái sự muốn sống của người ta nó còn nhiều, của cải người ta còn đang nghĩ tới nhiều lắm, người ta chưa nghĩ tới cái chuyện mà xả bỏ hết, thì làm sao mà họ giảm sanh được?
Nhiều từ nay nhiều ta với bố và nhiều cái biến số đó, chưa chắc. Mình khó nói lắm. nhưng mà nhiều các bạn nó chắc chắn được là cái sức mạnh mà tham muốn nhiều lắm, nhiều lắm, ok, khi mình thành tâm đủ rồi cũng có. Nhiều người ta đi vô sẵn, nhiều người ta đi vô sẵn, đi. Bây giờ mình còn một cái, mình dặn cái sống để mình đi về nè. Nếu mà những cái trường hợp mình với bạn nói đó, thì có thể có giờ thì nói thêm nè. Những cái đó rất là hay, những cái câu hỏi bạn đặt rất là hay, rất là specific, mình không nói mơ hồ được nè. Là mỗi người có một cái nguyên lực, mỗi người có một cái giấy mà thông lòng, mỗi người có một cái mà điều kiện mà để mình không bạc sức. Có nhiều cái chứ không phải có thể một straight line được. Bây giờ để thầy skip cái này đấy bạn ạ. Thầy skip đi. Tại vì điều này nó cũng quan trọng, nhưng mà nó không quan trọng bằng cái mình muốn nói ở sau này. Thứ hai thì phần kia. Bây giờ đó bạn, cái mà thầy mà muốn hy vọng. Đây là mình có hy vọng nè. Cái hy vọng rằng đó là bất kỳ bạn ở cái tuổi tác nào đó, thì cái bài này đó nó cũng không phải là vô dụng. Thì mình còn một cái slide này nhưng mình skip nó. Mình đi vào một cái slide mà quan trọng. Mình không tin là không có thì mình chỉ là có cái giờ mình nói hết được. Bây giờ bạn nhìn lên những cái bảng này. Ôi trời, cái đâu mất rồi. Thầy mấy cái bài mà trên đây thầy nói rồi, nó cũng can gì. Tạo phương tiện là tạo môi trường giúp phương tiện xây dựng hoàn cảnh thuận lợi, nói năng khuyên lớn đúng lúc đúng việc, giúp đỡ đúng thời, chỉ dẫn phương pháp tu hành thích hợp. Đây là cái ý nghĩa tạo phương tiện mà qua trong cái bài slide của thầy được rồi. Thì tạo phương tiện nên là có một loạt cái việc mình sẽ làm, tức là một chuyện. Và tiếp đó thì nói về cái kia này là theo Hoa Nghiêm là nhập thể mà tạo phương tiện trợ đạo đó là một công hạnh dương cột của Bồ Tát, đó cũng là ý đàn rồi. Bây giờ tiếp theo là cái này là cái mình cần học đấy chứ. Hôm nãy vừa rồi mình thấy có hai cái mũi tên là đi lên, mũi tên đi xuống mà vẫn mang. Bây giờ hai cái mũi tên đi ngang. Cái tài. Đây. Thì xong gần đây cái tài phải rồi thì coi như là mình là ngày hôm nay là mình bài này coi như mình xong rồi đây. Bây giờ đây mà này. Hai cái mũi tên mà hai bên á thì nó là cân bằng lại hai cái chuyện mà mình gọi là cái tâm và cái tài. Hay là cái tâm hay cái tài thì cái đức. Còn lại hai cái mũi tên bên trên dưới đó thì mình gọi là cân bằng và xúc tụng và nhập thể. Hai mũi tên này là cân bằng cái bụng và cái tay, hay là mình gọi là cách khác là cái tai và cái đức, cân bằng lại với nhau. Thì cái tai ở đấy đó là tai năng, mình gọi như vậy thì gọi là hơi gọi là hơi xa đề dục, mà thật sự đã gọi là đem đường kỹ năng của mình, cái tai, cái năng lực, cái skill, cái ability, cái khả năng của mình, cái mà mình gọi là cái mà đặc tính mà chỉ mình mới có, người khác không có nhé. Mình đẹp ra mình có người đẹp đẹp, người ngoài hay, có người mua giỏi, có người làm việc bằng tay, có người làm việc bằng đầu. Nhưng mà mỗi người mình có một cái kỹ năng mà mình phải rèn luyện nó, và đó là cái chuyện của cái skill của mình. Và hai nữa, cùng với cái tay này là cái đức, là cái bụng của mình. Thì đấy, khi mình tu được Hoa Nghiêm hay tu được tầng độ này thì hai phần này mình đều làm cả, là bởi vì mình làm đây là bắt giật Ngài Di Đà. Thì Ngài Di Đà là một người mà hết sức là sáng tạo, là bởi vì Ngài ngồi mấy trăm kiếp để mà tạo ra cái thế giới cực lạc, ngồi cái suy nghĩ làm sao ta tạo ra một cái thế giới mà trước xưa đến nay chưa có người nào có, chưa có Phật nào làm cả. thế nó cực lạc thế giới đây thì cực kỳ độc đáo, là những thế giới khác chưa có, những thế giới khác không có, nó tạo ra thế giới cực lạc như vậy đó, bởi hoặc sự sáng tạo mà do ngài ngồi nhập định, ngài tìm ra được cái phương pháp để mà làm ra cái cách của thế giới. Thì biết như đó bạn này, trong cái lối tu của mình đó thì mình phải tu đó mà có cái sự sáng tạo đó, còn giờ mình không thể dập khuôn vào một người nào được cả, mình phải giảm thầy cho bắt cho nó học ông thầy này. Rồi mình học đúng ông thầy nữa, ông thầy ăn ngày bữa thầy đi một ngày ba bữa, mình học một ngày đi ba bữa, ông thầy một ngày ngủ 5 tiếng, mình học bắt chước ngày ngủ 5 tiếng, cái đó mình dập khuôn, không có sáng tạo mà không hiểu cái đạo mà cái gì là mình bị bắt chước hết. Mà ông thầy nói sao anh bắt chước nói vậy, ông thầy nhấn mày lên mình cũng nhấn mày, ông thầy móm miệng xuống mình cũng móm miệng xuống, khổ là nó đóng được. Đó là phiền. Mới chưa đó, cái sự sáng tạo này đó, đây là sự sáng tạo này, mục đích này đó, là vô cùng quan trọng. Bởi vì bạn biết, khi bạn mà làm một cái nghề gì, bất kỳ một nghề gì, nghề thầy giáo, nghề thủ người, nghề bác sĩ, nghề kỹ sư, nghề chiến lược đó, mà nếu cái nghề của bạn là cái nghề mà mình gọi developmental. Developmental là cái nghề mà nó có thể tiếp tục phát triển. Nếu bạn mà làm cái nghề đó là vặn ốc thôi, nó đó thôi, nó thiệt là bởi vì 15 năm cũng làm cái bộ đó thôi, là cái nghề là nó không có đi nó lọc được, thì cái bộ đó vặn sao là cũng chỉ đứng đó thôi. Nhưng mà nghề thầy giáo hay là nghề kỹ sư hay nghề chí trí đó đó, bộ cái nghề đó thường thường nó là một cái nghề developmental, nó develop people, developmental là nghĩa là nó phải phát triển được, phát triển hơn, nó mở rộng thôi, vô tầm. Thì đó, thì trong cái trường hợp đó đó, mình mà chọn một cái chuyện mà làm mà như vậy đó, thì là xảy ra một cái điều là sao? Nếu mình mà càng làm cái nghề mình mà càng nhiều đó, càng giỏi đó, càng hay đó, mình càng yếu nghề càng thấy đó, thì tới một chỗ đó, một thời gian là một thời điểm đó, thì bạn tự nhiên bạn nhìn vào những cái ngành khác, cái chuyện khác, nó sẽ uống. Có những cái đạo lý của cái feel này, của cái ngành này, nghề này đó, mình có thể tìm thấy sự tương đồng trong ngành của mình, và mình sẽ thấy nó áp trẻ là đi tới một đầu mỗi giống nhau cả, nó là một trong cái hai nhé, nó còn một triệu lý là một, và mình hiểu cái này rồi, mình đọc tính cũng rất dễ quá, mình cầm cái sách của mình ngang chán đọc đó, mình nghe mình cũng hiểu được. Mà khi bạn đạt được cái trạng thái đó đó, thì bạn bắt đầu đi vào cái quá trình mà mình cái tâm thức đi vào tâm thức mình, và tâm thức Di Đà. Cái tâm thức Di Đà là cái tâm thức mình làm sao mình có thể phát triển tâm sáng tạo tới một cái điểm mà mình thấy được cái sự unity, sự thống nhất của tất cả mọi trí huệ, trí thức. Rồi chưa bạn? Bây giờ đấy nói như vậy, thêm có yêu cầu của bạn là bây giờ thì cứ thầy, bây giờ thầy bác con sáng tạo, thầy bác con hiểu này nó khó quá, thầy con bác chịu tội lắm, thầy bác con làm sao không? Trong trường hợp mà bạn mà tu mà sáng tạo bây giờ đó, tu mà thời điểm của bạn bây giờ đó, thì bạn tự hỏi bạn với cái tuổi tác của mình đó, mình sẽ làm được cái gì thêm đây, mình làm được cái gì mới đây, nghĩ như vậy thôi, mình sẽ làm được cái gì mới là đây, cho nhà mình, cho chùa mình, cho người khác này, mình cộng hiện cái gì này, với cái tư tưởng như vậy thôi đó, bạn sẽ là bắt đầu khai mở cái tâm thức tình đó đây. Tại vì thường thường mình vẫn ở cái tuổi này là mình là tôi không có gì cộng hiện, tôi cũng không có gì mà sáng tạo, tôi ngừng rồi. Không, bạn phải tự hoạt. Mà nhiều khi một cái đẹp đó mình thấy nghe, thấy như cái hoa này, nhưng mà nhiều mà bạn mà suy nghĩ quá đó, bạn biết không bạn, mình đang lắm đó. Một cái nhóm người rất là già, mà hồi xưa 3 năm trước là họ những người đã trải như vậy này, bây giờ họ tu, họ trong cái hồi đó, biết hồi đó nó trưởng thành lớn ra, hồi đó không muốn vất mấy người già ra, thì mấy người già đó không biết làm, như hồi xưa họ đi giúp bưng cái này làm chuyện này chuyện nọ cụ trời nọ, bây giờ già không biết làm gì nữa, thì hồi đó mình sáng tác làm chuyện cho họ làm, họ làm như bảo biển bạn, họ làm hết, họ làm chuyện hay là làm gì, họ là thủ công nghề, đúng rồi, họ làm gì. Về đây là chuyện specific ở bên đó, là cái nhóm này họ làm cái chuyện, họ làm cái đồ mà bọc lỗ tai này, mà đang thân cái lưỡi đang thân này, mà làm để ai bảo biếng mà phải bán không? Không nè, làm người này để đi cho mấy người ở bên Trung Hoa Đại Lục mình nghèo bên kia, là mấy đường điện bên kia, vâng nào thì mình cứ tận đó. À, hay rồi, họ có chuyện, họ vừa tăng năng tỉ, họ vừa ngồi, vừa làm, vừa hát, vừa chơi, vừa vui. Nhưng mà họ có cái sáng tạo. Lúc họ làm như vậy bắt đầu thì mình sẽ cố mà chủ ra đưa một cái bố đen ra làm chuyện này thôi. Trên 3 tháng sau thì những người già nhá, họ đã năng ra thôi. Họ ra 4 năm, khoảng 7, 8 cái bố đen sẵn nhau. Họ sáng tạo ra. Tôi công nghệ đó. Nhưng mà cái đó, nó cái bản thể linh hoạt, mình già, mình thành ngưng, nó không sáng tạo được nữa. Không. Mình chưa tìm được một cái chuyện như để mình sáng tạo. Cho nên bây giờ cái mà cái quan trọng nhất là bây giờ người trẻ như mình, nếu mình thương cha mẹ mình thì mình phải nói chuyện để mình tìm ra cha mẹ mình có một cái gì có thể cống hiến, có thể sáng tạo này. Mà sáng tạo thì vui lắm, sáng tạo làm cái óc mình nó không có bị Alzheimer nha, nó không có bị bệnh nha, cái não mình điên lắm, nó không làm việc bệnh nha. Mà nhiều khi các bạn thấy mấy ông gia đình cơ tưởng mình tao đó, hoặc là mấy ông gia đình cơ tưởng là tốt nhất. Tại vì sao vậy? Óc làm việc. Bây giờ đó mà mình có làm những chuyện khác không phải là làm cơ tưởng, làm những chuyện khác được. Mà cái vấn đề bây giờ thầy không đòi hỏi các bác, mà thầy đòi hỏi những người trẻ đó, mình phải có sự hỏi, học hỏi, nói chuyện với người lớn tuổi, mà mình có thể tìm được cái chuyện gì đó mà người lớn tuổi phải làm, cao niên phải làm. Nhưng mà nhiều các bạn cao như là không, tôi cũng làm cái đám thai thì được rồi, thai chi công tôi về được rồi thì cũng ok. Nhưng mà cái tăng sáng tạo đó đó với những người lớn tuổi, đặc biệt cao niên, các bạn vẫn còn. Cái điều mà bạn nghĩ là bạn sẽ không còn đó là khi mà thân thể của bạn không có sức khỏe. Thành cho là ngoài chứ thì nói thì thân thể của bạn phải giữ cho có sức bằng cảnh thái chi, bằng đi bộ, bằng làm này làm nọ, bằng tập nhiều, tập luyện thân thể mạnh khỏe. Khi mà nói chuyện sáng tỏ mà chuyện này nọ, thân thể bạn đề đạt mà đi một tháng nhà cứ 4 lần thì hết tiền, mệt lắm, bệnh lắm. Cho nên đó, nó đi đôi với nhau là mình lúc mình mà bắt đầu mà suy sụp thì mình phải tập thể thao, ví dụ nhẹ nhàng thôi, thái chi. Mà nhất là quan trọng nhất đối với những người già thì các bạn phải nên ngồi im lặng và hít thở. Ngồi thiền, im lặng và hít thở. Có một cái mà bí mật secret mà của cái bà cụ này là sao? Mà làm cái bà cụ này đạt trung hoàng là sao bạn? Là bà cứ việc mở cái miệng ra nói. Càng nói thì bà càng trẻ.
Thầy ngại con chết đuối.
Thầy là chơi
lên,
thầy
là thiệt nha bạn.
Chơi thôi.
Nói rồi mà, có dìu dắt thì ta được chứ thầy.
Ai?
Con nói là dìu dắt thì ta được
chứ thầy. Dìu đông đó, anh hỏi dắt được. Hỏi anh về lại cái bên này. Tả cái bên này. Cái này cái bên này.
Chiêu hồi thầy.
Bắt chiêu hồi.
Dạ, chiêu hồi.
Chiêu hồi cái bánh cái bên này. Thì nói chí quên là con mái ba la là chuyện chí quên là đánh đẩy nó em thôi cũng ngoài bà cụ này như bà cụ thì miệng ba nó hiên lành nó cũng đưa ngoài lớn cả êm rồi bà vô một cái là bà ngoài 2 tiếng đồng hồ mà tiên rồi. Nhưng mà cái cảnh sáng tạo các quý đó đó, cái cảnh sáng tạo này tất cả là cái chuyện mình có thể làm được. Mà thầy nói như vậy đó bạn, là thầy chỉ nói một cái chuyện là tâm thức tịnh độ đó là nó dựa vào cái này. Cho nên nói rằng là tu tịnh độ là tu mà tiêu cực là mình chỉ biết niệm Phật thôi là trật. Tu tịnh độ theo kiểu hoang nhiên là mình phải sáng tạo ghế gớm là niệm Phật ghế là bây giờ nói với bạn nghe, có cái bà cụ này bà làm cái chuyện hay là bạn biết sao không bạn? Bà viết chữ tàu đó thì không được tay luôn à. Mà bà làm thuộc công nghệ thì không có ai làm cả. Thế bà tu niệm Phật mà vì bà không biết làm sao cả. Thế bà làm cái nghề này. Cái nghề này đặc biệt là bà lên chùa đó, bà học một cái chuyện, là cái chuyện làm sao mà đánh cọp, đánh gạt, đánh mấy cái đồ mà gì đó bùng bén thì mình gọi là trọng can này nọ được thôi cả. Bà học cái nghề này rồi hả? Học lớp chưa học đang không á, tại vì hả
pháp khí
đọc bằng tập kia nó là tập kia của chúng ta lên mà. Bây giờ bà học xong rồi đó, bà làm chuyện này rất là sáng tạo, thầy phục ghê lắm. Là bà đó, món bên kia tới mấy cái trường tiểu học đó, đang nó dài mấy đứa cũng đi làm sao đánh cái con keo đen này chứ. À, mà đi đi dài mà bà món kia. Rồi bây giờ ấy bà nói bà giải thích đi lại, rồi bà giải thích cho nghe. Đánh là ngày làm sao nhỏ nhé, một bầy cũng đi. Rồi, nó đồn tập đánh thì bà, đang 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 đánh như rồi vậy. Đâu ai dạy bà đâu, những bà mà ngồi mà nghĩ mà nói tôi đi ra là tôi không biết làm sao cả, chạy cứng cho chạy cũng được, tùng cứng thì chưa tùng dở lắm, mà tôi bây giờ còn cái tôi đánh kem đánh trọng đánh đâu được làm là cho nên nói cái đó, nói cái đó, nói như vậy chứ các bạn thấy rằng đó, các bạn đừng bao giờ nghĩ rằng mình già rồi là mình không còn sáng tỏ, không còn cứng nghĩ, không làm được, không được nghĩ như vậy, không được nghĩ như vậy, còn nghĩa là mình khi mình nghĩ là mình không còn cái gì mà làm được cả thì mình sẽ không làm được gì cả. Mình phải nghĩ quá, mình có cái chuyện gì mình làm được này. Cho nên nhiều khi các bạn thấy các vị mình cao miếng mà tới chùa mà cắm bóng này nọ đó thì các vị trẻ đến để cho họ làm. Có nhiều người mà trẻ thì thấy mấy ba phụ mà cắm bóng này nọ không cho làm, là không để tôi có làm nó sẽ tội bạc, không cho làm nhé. Có chưa sẽ làm bạn, có sẽ làm, có sẽ làm nhiều lắm. Tại vì sợ là mấy ba phụ sợ mấy ba phụ làm tôi không làm, mấy ba phụ ngồi đó đi. Mà thay thế ngược lại các bà cũng đến làm. Rồi, cái kỹ năng này, cái trở trạng năng này đó, là cái mình phải làm, mình phải tìm cách để sáng tạo. Bây giờ đối với người trẻ thì nói ngược lại, bây giờ mình làm sao mà mình phát triển khả năng phục vụ. Bây giờ khả năng phục vụ này nó mạnh lắm, nó quan trọng lắm. Nhưng khi là cái community của mình, mình làm, mình phải xóm mình đó. Cần người này biết cái nghề gọi là cái nghề cái nghề mà gọi là nghề chữ lượng, mình không đi cũng đi nghe, mình không đi không có làm chuyện đó, tôi nói cái nghề đi là có như này, hay là biết cái nghề không có tới mình không làm, mình không đi học. Vì sao vậy? Mình cảm thấy là bây giờ mình bỏ thời gian mà đi học cái nghề chữ lượng hay là cái nghề mà học tập.